This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Khôi Nguyên và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào giới ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Xin chào chị Thu Nga và cô Nguyên.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Ở ngoài kia trời thật sự là mùa thu rồi, nhưng mà bên đó có lá vàng chưa? Cho bên này chỉ mới thấy mưa thôi nhỉ? Chưa có lá vàng đó Khôi Nguyên và chị Thủy.
Bên này còn không có thấy mưa. Bên này còn không thấy mưa nữa. Nhưng
Đổi
mà trước hết thì
à.
Dạ vâng. Khôi Nguyên xin kính chào cô Vũ Thanh Thủy, cô Thu Nga và tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Bên đó, bên Dallas còn thấy mưa, còn thấy thu, chứ bên này đó chỉ mát hơn chút xíu, không thấy mưa đâu cả. Nhưng mà có lẽ là vài ngày tới thì sẽ có mưa, và đặc biệt tuần sau chúng ta sẽ thấy rõ ràng là mùa đông đã đến luôn đó cô Thủy.
Chị Thu Nga ơi, Khôi Nguyên đó, rất là khó tính á. Thành ra mới than thở
vậy đó.
Bên đó còn thấy thu, ở bên này thì mong mưa. Nhưng mà Khôi Nguyên ơi, trời bắt đầu trở lạnh rồi, không, mình không mong mưa nữa, tại vì trời mát lắm rồi. Và bên này đó bắt đầu thấy lá vàng rơi. Cứ ra ngoài vườn sau mà nhìn thấy lá rơi xuống cái đất màu vàng là biết ngay là lá vàng bắt đầu rơi. Và đúng là trời trở lạnh thật chị Thu Nga. Năm nay đó thì người ta tiên đoán là sẽ lạnh hơn những năm tới sát rất là nhiều. Cho nên cần phải đề phòng, nhất là những người tuổi cao niên như chúng tôi bắt đầu ho hen lụ khụ đi chích cúm chưa chị Thư Nga?
Vâng, khi mà có cái mùa cúm đến thì một là CVS họ gọi cho mình, tại mình cũng có cái record ở trong đó. Hai là bác sĩ gia đình thì cũng thường thường là cũng nói với mình là tới mùa cảm cúm rồi, cô có muốn chích hay không, rồi chích liền ở chỗ đó. Vì vậy cho nên đó là quý vị nào mà chưa chích thì chích. Và năm nay đó mà bác sĩ gia đình của mình cũng nói rằng có một cái loại bệnh nữa mà người già hay bị ho hen bệnh tật lắm thì cũng khuyên nên chích. Và một cái mũi thuốc nữa, đó là cái mũi thuốc mà COVID-19. Chắc chắn là nghe cái chữ COVID-19 là ai cũng thấy nhợn rồi. Tuy nhiên cũng có nhiều cái bản tin nói rằng nếu mà chúng ta đã chích cái mũi mà booster, tức là cái mũi thứ 5 lần vừa rồi cách đây vài tháng, nhiều tháng đó, không biết bao nhiêu tháng rồi, thì nên chích cái mũi này, coi như được cứ mỗi năm như vậy chích một mũi. Và đó là cái điều mà người ta khuyên. Còn chích hay không là cái tùy ý của quý vị. Tuy nhiên chúng tôi chích tới 3 mũi như vậy thì và một mũi nữa là nhiều mô nha. Chích xong rồi bị hành, nó giống như là mình đang bệnh thiệt. Thành có nhiều người nói tôi không có bị bệnh gì hết á, tự nhiên biểu tôi đi chích rồi tôi bị bệnh. Tuy nhiên cái đó nó chỉ là một cái phản ứng của thuốc thôi, nhưng mà mình chích thuốc thì nó vẫn tốt hơn. Phản Khôn Nguyên hay là Khôn Nguyên né?
Con Nguyên còn trẻ quá chị ơi, không có cần chích cái gì hết.
Không
trơn
có cần chích gì hết trơn nha.
Có chích ngừa cúm rồi, chích rất sớm. Tại vì năm nay nghe báo đài rồi nào cũng hù, nào là COVID, rồi cúm, rồi ASV, rồi tùm lum tà la, thôi mình cứ đi chích trước cho nó an toàn cô Thủy.
Nhưng mà đó đúng như vậy, cái chích để mình phòng ngừa, ít nhất mình có được cái sự yên tâm.
Đúng.
Nhưng mà đó là phòng ngừa về những bệnh trạng của dành cho người cao niên. Nhưng mà còn những cái trò mà bây giờ lừa đảo nhắm vào người cao niên càng ngày càng nhiều thì làm sao chúng ta có thể ngừa đây chị Thu Nga? Vì vậy trong cái chương trình này chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài là những cái trò mà lừa đảo nhắm vào người cao niên. Chị Thu Nga biết không, nhiều khi đó thí dụ như anh Vinh Phục cứ thấy trong cái text thì người ta để của USPS nha, tức là sở bưu điện của Hoa Kỳ đó, US Postal Services đó. Họ gọi, họ text tới, họ nói rằng chúng tôi có một cái package của ông, mà bây giờ chúng tôi mà cái địa chỉ nó sai, chúng tôi không deliver được, bây giờ xin ông gọi cho chúng tôi để chúng tôi deliver. Thì nghe thấy rất là có vẻ dễ tin, phải không chị Thu Nga và Khương Nguyên đó. Nhưng mà mình bảo, ủa nếu mà họ không có địa chỉ của mình, địa chỉ sai, tại sao họ có số phone mình? Đâu có bao giờ ai gửi thơ cho mình mà lại để số phone mình cho nó đâu, mà nó có thể text được cho mình. Thế là thôi bèn không trả lời. Nhưng mà nó không có để yên với chị Thu Nga, nó gửi đi gửi lại hoài à. Thành ra sẽ có một lúc nào đó mình yếu lòng, mình sẽ gửi vào. Một người bạn của chúng tôi ngày hôm qua cũng mới nghe kể một câu chuyện, trời hết hồn luôn, mà nó tinh vi vô cùng. Xin được kể ra cái câu chuyện này để làm chủ đề cho cái chương trình ngày hôm nay. Chị Thu Nga với Khương Nguyên biết không, một người bạn của chúng tôi thì dĩ nhiên cũng là người cao niên rồi, bảy mấy rồi. Đó, thì không có nhận được một cái text của bên, nó bảo nó là Amazon. Và nó nói rằng chị thiếu Amazon 1,000+ đó, tiền mua hàng mà chưa có trả. Thành ra xin chị yêu cầu chị gọi lại cho Amazon. Đó, và đưa cái case number này 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 để mà chúng tôi clarify. Thành ra thấy đáng tin quá, Amazon mà. Thế mà chị cũng hay mua hàng Amazon, thế là chị mới bèn gọi lại cho Amazon. Gọi lại thì gặp một cái cô, cô nhấc lên, cô nghe, cô nói chuyện một hồi xong rồi cô bảo, ồ cái case này của chị phức tạp quá, để cô phải transfer qua bên một cái người mà US officer của bên Marshall, mà chuyên môn điều tra về những cái vụ fraud á. Thành ra bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bà qua bên đó. Thế là người này lại càng tin nữa. Đến lúc mà chuyển qua bên fraud bên này đó, thì cái người này tự xưng là US Marshal, thì chị bạn này chị cũng rất là cẩn thận lắm, chị mới hỏi, ủa vậy thì anh, số badge của anh là cái gì, cái thẻ mà làm việc, ID của anh là gì? Họ cho cái ID đàng hoàng, trả lại con số phone, in trong cái trường hợp mà nếu mà phone chúng ta bị disconnect thì bà có thể gọi lại cái số phone trực tiếp của tôi. Thế là rồi nói chuyện một hồi, người này mới nói rằng đây là một cái scam của bà, bị như vậy là cái checking account và cái account của bà, không phải chỉ Amazon mà cả những cái account khác cũng bắt đầu bị virus rồi, bị scam rồi. Thành ra bà nên rút ngay tiền ra. Đó, bà rút tiền ra khỏi những cái mà liên quan tới mấy cái account này. Đó, thành ra cái người này nghe tự nhiên thì sẽ thấy sợ, tại vì nếu bà không lấy tiền ra đó thì là họ sẽ lấy hết tiền của bà. Thì người này mới hoảng quá, bà trời, bây giờ tôi làm sao mà tới. Cái người kia mới hỏi là cái phone của bà có full charge, fully charge không? Nếu fully charge thì tôi sẽ hướng dẫn cho bà. Đó, bây giờ bà đi ngay ra ngân hàng, bà đi rút tiền ra, xong bà lại bỏ trở vào cái máy ATM. Đó, rồi thì sau khi mà chúng tôi clear xong cái này thì cái tiền ở trong ATM nó sẽ trả lại vào cái account của bà. Thế là người này nghe cũng thấy, tự nhiên nghe thấy nào là sở thuế, nào là chính phủ sẽ lấy tiền, rồi bị scam, rồi và là Amazon, rồi là US Marshal, thì tự nhiên người già nào mà không sợ nhỉ, chị Thu Nga. Thế là mà này cũng đã chuẩn bị tính chuyện, nghe chứ, bảo bà đừng có lo, bà cứ cầm theo cái phone, chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho bà từng bước một. Bây giờ bà cứ đi ra ngân hàng đi. Thì trong lúc cái người này đi ra thì nhìn thấy cậu con rể, mới nói với cái người kia là, ồ bây giờ vậy thì để tôi hỏi con tôi được không? Tôi nói không, bà không được, bà không nên nói với ai hết, tại vì nhiều khi càng người trong gia đình nó thì lại càng xấu bà, càng lừa gạt bà. Cái người bạn mình lại còn cãi, không, con rể tôi nó đàng hoàng lắm, mà nó yên tâm, nó khá lắm, nó không có cần, nó không có đời nào đi làm những cái chuyện như vậy. Người kia bảo không, bà không được gọi cái gì cho ai hết, tại vì gọi ra cái tụi kia nó biết, nó sẽ lấy hết tiền của bà ngay. Nhưng mà sau cái bà này, mà cái người bạn mình cũng nói là thôi cứ hỏi cậu con anyway. Thế là bà mới để cái mic, cái phone đó, xong bà mới nói với cậu con, đây này bà, có cái người này gọi bà bảo bị cái này cái kia. Cái cậu con mới nói, mẹ đưa cái phone này, con nói chuyện với họ cho. Cái vừa mới gọi lên mới hỏi là, what do you want, what about it? Đầu tiên nó cúp máy mất. Mà người bạn mình bảo trời ơi, nó nói thật vô cùng, mà tự nhiên nó làm tâm lý. Nó hỏi han rồi nó chuyển từ người này người kia, người nào nó cũng cho cái badge number, ID number, rồi nó cho số phone để gọi lại. Thành ra tin quá. Thành ra may mà nếu không có con ở nhà, chắc đi ra ngân hàng á, lấy tiền ra thật đó. Người ta, nó còn dặn rõ là xong rồi nó hỏi bà có bao nhiêu tiền trong băng, là có chừng nó lấy ra. Thì cái người bạn này hồi đầu thì còn nói đại, cái sau nó bảo không, tôi biết là bà có hơn như vậy, tôi cũng có information của bà mà. Thế là bà này nói thật ra, nó bảo vậy nhà băng không có cho bà rút hết tiền ngay đâu, nhưng mà bà có thể rút được một cái số này đó. Thành ra bây giờ bà cứ đi ra bà rút ngay đi. Trời ơi, chị Thu Nga với Khung Hiền thấy dễ sợ không? Mà cái chắc chắn mà người bạn mình là một cái người mà thạo tiếng Anh mà cũng khôn ngoan lắm đó, mà còn bị nghĩa là cái kiểu mà nó áp đảo. Mà bây giờ nghĩ lại chị mới nói là ủa, không hiểu tại sao lúc giờ nó nói cái gì mà sao mình nghe theo, mình thấy có lý quá, cái mình tin theo. Cái bình thường mình đâu có phải là cái người khờ đâu, mà bây giờ mình tin theo nó, thành ra thấy sợ quá hả chị Thu Nga?
Vâng, về nói về những cái trò lừa đảo mà những cái ví dụ của chị vừa mới nói đó, người bạn đó, thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lần. Cứ nói rằng có cái package nhưng mà chúng tôi làm ơn verify cái địa chỉ đi, tại vì chúng tôi không có delivery được. Thì ban đầu mình cũng nghĩ là cũng kỳ, nhưng mà rồi mình lại suy nghĩ trở lại, mình không có mua cái gì mà đang chờ để mà nhận được hết, thành ra cái chuyện đó là chắc không có rồi. Nhưng mà đã gửi đi gửi lại rất là nhiều lần, hiện thời bây giờ cũng mới nhận được nữa. Hoặc là cái Amazon, những cái tiền mà thiếu trong cái Amazon đó thì cũng có nữa, chúng tôi cũng nhận được cái đó. Và nói về cái chuyện lừa đảo thì nhiều lắm, quý vị nào chắc cũng là nghe hoặc là tự mình cũng có bị những cái vụ mà coi như là họ lừa đảo, mà nếu mà mình không có suy nghĩ thì cũng hay bị dễ bị lừa gạt lắm. Ví dụ như là mình tôn trọng cảnh sát, thì là khi mà cảnh sát mà nghe nói chúng tôi đây là cảnh sát này, chúng tôi cần có cái sự support của bà nè, bằng cách là tặng cho một cái số tiền gì đó mỗi tháng, hay là cái số tiền nào đó một lần cũng được, nhưng mà đây là cơ quan cảnh sát. Thường thường người Việt Nam của mình đó, nghe cái chữ cảnh sát đó thì là cũng ớn liền, cứ nói chết cha là mình phải cho chứ, không lẽ không cho thì không được. Hoặc là những cái đơn, ngay cái của những cái đơn mà của các nhà thương, quý vị cũng phải cẩn thận. Ví dụ như chúng tôi đây cứ nhận được cái lá thư mà nó tự nhận nó là touchstone, là cái nơi mà mình để x-ray hoặc là MRI hoặc là những cái chuyện gì mà liên quan tới chụp hình đó. Thì là mà chúng tôi đã gọi ngay cái công ty đó, nói rằng ồ, tại sao mà bảo hiểm của chúng tôi trả tiền rồi mà cứ đòi tiền hoài như vậy. Thì chính họ là nói rằng ồ, tôi đã update cái insurance của bà rồi, thì không có cái chuyện mà đòi tiền như vậy đâu. Thành ra quý vị phải coi chừng cái điều đó. Còn những cái chuyện này tuy là cũ nhưng mà người ta cũng vẫn bị, đó là ví dụ như là con cháu của mình, họ để ở trên cái phone đó, họ nói rằng đã bị bắt cóc, mình phải cần gửi tiền. Bây giờ họ có còn, nghĩa là tân tiến hơn, tối tân hơn, là họ dùng ngay y chang cái giọng của con cháu của mình, chứ không có phải giống như hồi xưa mà chỉ nói là ồ, con cháu của bà bị bắt cóc rồi, cái tiếng khóc không đâu. Cái này là có cái tiếng nói, và cái tiếng nói đó họ làm y hệt như con cháu của mình, thì không biết là cái cách gì họ làm như vậy. Cho nên là và những cái message mà từ nhà băng nói rằng ồ, cái này có đúng hay không, thì mình làm ơn đừng có mở những cái message đó ra. Mình mở cái message đó ra tức là mình đã cho họ đi vào để ăn cắp những cái information của mình đó. Đúng Khôn Nguyên? Không biết Khôn Nguyên có bị cái nào chưa?
Trời ơi, mới cách đây ít phút bị.
Ủa, có không?
Mới cách đây, đừng có nói rằng là những quý vị cao niên mới bị nhắm tới. Chính Khôn Nguyên mới cách đây khoảng 5-10 phút thôi bị, nhưng mà phát hiện ra kịp thời và ngay lập tức đổi password, gọi lên ngay lập tức chặn lại hết. Mà nó làm rất là tinh vi, mà nó làm mà chính mình còn cảm thấy còn bị dính vào, bấm vào đó mới thấy, mới nói chích cha rồi. Rồi sau lúc đó ngay lập tức đổi password, gọi lên, chặn lại hết. Thành ra là nó không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà những cái vụ đó đó nhiều lắm. Điển hình đó là nó còn, mà có một cái điều quý vị lưu ý đó, là ngày nay đó là nó dùng chính người Việt đi lừa luôn. Tức là nó sẽ là nó sử dụng cái số của lãnh sự quán Việt Nam ở ngay khu vực mình, gọi cho mình nói quý vị đang bị điều tra cái này cái kia cái nọ, nói bằng tiếng Việt. Thành ra bà con mình mới bị dính nhiều cái vụ này. Mà chưa kể ngay tại Houston này, một ông đông y sĩ còn buộc phải lên Facebook là cảnh báo là tôi không có biết nói tiếng Bắc, quý vị hãy nhớ tôi là người nói tiếng miền khác chứ không phải miền Bắc. Quý vị thấy ai mà quảng cáo lấy cái hình tôi mà nói cái giọng Bắc là quý vị ngay cảnh làm ơn thức tỉnh là tôi không có nói tiếng Bắc. Để đến nỗi mà cái bây giờ cái thời đại tinh vi nó lừa gạt bằng chính cái người Việt mà chúng tôi cũng không biết đó là những người Việt ở hải ngoại này hay là những người Việt ở trong nước mà vươn ra đây để mà sử dụng chính ngôn ngữ để đi lừa những cái người ở hải ngoại thì chúng tôi cũng chưa có biết. Nhưng mà rất nhiều người dính vào những cái vụ này đó cô Thủy.
À, đúng như vậy, mà đúng như vậy, không phải chỉ người già mà những người trẻ cũng bị rất là nhiều. Nhưng mà thường thường người già dễ tin hơn, là bởi vì thứ nhất đó, nhắm vào người già, tại vì người già sau khi suốt cả đời làm việc á, thường thường là có lương bổng, nhất là những người mà quá vợ quá chồng đó, thành ra họ đều có, cũng họ cũng đều có tài sản rồi mà họ lại cô đơn, thành ra họ dễ dàng trả lời điện thoại. Nhiều khi ai gọi tới là họ hay bốc điện thoại nói chuyện cho đỡ buồn ở nhà, nhưng khi một mình cũng buồn, thành ra dễ, rất là dễ trở thành nạn nhân. Mỗi năm đó là có khoảng là bị thiệt hại, những cái người già bị thiệt hại mất khoảng 3 tỷ đô la đó, cái tiền bị lừa gạt kinh khủng hơn 3 tỷ đô la, hơn 60.000 người, hơn 90.000 người lớn tuổi ở trong nước Mỹ trong cái năm vừa rồi đó là đã bị là nạn nhân của cái lừa gạt này. Thì trước khi mà mời quý thính giả gọi vào chia sẻ những câu chuyện, chắc chắn quý thính giả cũng nhận được rất là nhiều. Và số 7136648002, chúng tôi xin được lược sơ qua 9 cái trò lừa đảo mà người ta nhắm vào người lớn tuổi nhiều nhất. Cái điều thứ nhất đó là ông bà nội ngoại. Thì y như hồi nãy chị Thu Nga nói đó, nó lấy cái giọng của con cháu mình, nếu mà nó bắt cóc thì mình còn nghi ngờ, tại cái chuyện nó lớn quá thì phải qua qua cảnh sát. Còn đây nó chỉ bảo là, ôi trời, con bị đụng xe, con bị đụng xe, bây giờ con mà con lại lợi không có bảo hiểm hay là cái gì đó, bảo hiểm con expire rồi, thành ra bây giờ bà có thể gửi ngay tiền cho con đó để mà con trả cho người ta, hay là con cần làm cái gì ngay. Thì thường thường ông bà nội ngoại thì thương cháu lắm, mà nhất là nhiều khi nó xin không nhiều, nó chỉ xin 5-700 hay 1-2 ngàn, đó thì nhiều khi sẽ cho nó. Thành ra đó là cái rất là chạm đụng vào ngay vào cái tâm lý của người lớn tuổi. Cái thứ hai đó là họ giả dạng là các nhân viên của chính phủ. Mình có nghe chính phủ nào là City of Houston hay là Dallas hay là IRS hay là Police hay là ấy, là mình sợ rồi, là thường thường mình sẽ bắt phone ngay và mình sẽ phải nói chuyện với nó ngay. Cái thứ ba là cái investment, là những cái đầu tư. Người ta cứ nói rằng cái người già thì tiền nong, đâu có ai đầu tư, chị vẫn có đó chị Thu Nga ơi. Người ta sẽ bảo là bà chỉ cần bỏ vào đây có 1.000 đồng thôi, bà sẽ được lời thành 1.500 trong vòng 1 tuần hay là cái gì đó. Thế là mình sẽ dễ tin theo. Cái thứ tư là vấn đề bảo hiểm. Bây giờ tưởng tượng người ta gọi tới, người ta bảo chị Thu Nga là, ồ cái này tôi từ Medicare đây, bây giờ cái năm này của bà, cái tiền này của bà nó tăng lên chừng này nè, thành ra bà còn thiếu mấy đồng bạc, bây giờ bà phải gửi ngay mấy đồng bạc cho chúng tôi, trả bằng khế cạc cũng được. Mình thấy mấy đồng bạc thì đâu có sao thì mình gửi, nhưng mà khi nó có cái số khế cạc của mình á, nó truy ra cái ID của mình, và từ đó nó sẽ lừa gạt nhiều cái khác. Cái điều thứ năm đó là một cái tai nạn giả. Đó thì hồi nãy em cũng liên quan đến cái vụ mà con cháu, thì nhiều khi không phải con cháu, nhiều khi là bạn bè bảo trời ơi tôi đang đi cruise ở bên Mexico mà bây giờ tôi đi ngoài đường tôi đụng trúng, tôi va trúng cái người này, người ta té xuống, người ta bị thương, bây giờ người ta cần tiền mà tôi không đem theo tiền mặt, có thể gửi cho tôi không. Đó là cái điều này là cũng xảy ra. Cái điều thứ sáu đó mà người già rất là dễ bị, tại người già rất là dở về vấn đề kỹ thuật, technical support. Họ sẽ gọi, họ bảo trời ơi cái computer của ông bà đó nó bị virus và nó bị cái gì ghê gớm lắm, người ta tụi hacker nó sẽ có thể vào được, thành ra để tôi giúp cho, bây giờ hãy đưa cho tôi cái password của ông bà để tôi vào Apple hay vào Microsoft á, tôi giúp cho để tôi clear cái này cho ông bà. Mà không, tôi này có người thì bảo là không, tôi chỉ làm for free thì mình còn dễ nghi ngờ, còn nếu mà không tôi làm á thì tôi chỉ lấy mấy chục thôi hay là gì đó thì mình sẽ dễ tin, và khi đó mình trả nó bằng cái gì, mình phải trả bằng khế cạc thôi. Đó là điều thứ sáu. Điều thứ bảy là nó bảo mình trúng lottery. Lottery nhiều khi ít thôi. Bà có cái mua cái lottery, bà không có trúng được đắt, nhưng mà bà trúng được 5 con thì cũng trúng được chừng này bao nhiêu tiền. Bây giờ bà đóng ngay cái tiền thuế, tiền này kia, tôi sẽ gửi cái tiền và đưa cái account của bà đi, tôi sẽ gửi ngay cái tiền này vào cho bà. Cái điều thứ tám đó là charity. Hồi nãy chị Thu Nga có nói là giống như sở cảnh sát gọi tới thì xin hãy support á, mấy người này cũng vậy. Ồ tôi ở trong cái tổ chức buôn người mà trong này có mới có một cái vụ buôn người bị bắt mà trong này có nhiều người Việt Nam lắm, thành ra xin bà giúp chúng tôi, là một cái nhóm vô vị lợi thiện nguyện đang tìm cách cứu giúp những cái người này mua vé máy bay cho họ trở về quê quán, thì bà có thể giúp được không. Thành ra nó ra cái đó. Rồi cái điều thứ 9 nữa là bank fraud, là nhà băng mà gọi tới thì mình tin liền chứ gì. Và trời ơi, ví dụ đang để tiền ở nhà băng Wells Fargo hay Chase, và tôi là nhân viên của Wells Fargo hay Chase, thì mình sẽ tin ngay và mình sẽ bảo là ok, account của bà có ai đó vào rồi, thành ra bây giờ bà phải đưa cái password để tôi đổi cái khác. Đó, rồi đó thành ra đó là chín cái điều mà người lớn tuổi dễ trở thành nạn nhân nhất đó chị Thu Nga.
À, những người mà trẻ tuổi giống như Khôi Nguyên chẳng hạn, không chừng là có cái cô nào đó nói là trời ơi, tôi nghe cái giọng của anh ở trên radio, sao mà nó dễ thương quá. Nếu mà anh gặp tôi đó, thì anh sẽ được cái này cái kia này. Chắc là Khôi Nguyên chạy đi nha, mà chắc là chẳng nào Khôi Nguyên thông minh hơn là như thế.
Nhưng mà... không dễ cái chuyện đó.
Không có dễ hả?
Tại vì Khôi Nguyên bị có nhiều người gọi tới, cứ hoặc text, hoặc nhắn tin cho mình cứ text, cứ hai anh. Cái mình nói, ủa, ai vậy? Cái it's me. Cái xong rồi, tại vì đó những người này đó, nếu mà là những người nước ngoài thì họ sẽ dùng những cái tiếng rất là cơ bản, thí dụ như anh, em, cậu, bạn, những cái từ, những cái đại từ căn bản thôi. Nhưng mà nếu người Việt mình thì hơi khó hơn, và họ hai anh, nhớ em không hay là cái gì, mình nói dẹp qua một bên đi, đây lớn tuổi già rồi, không có thời gian để đi nói mấy cái chuyện vớ vẩn. Thành ra cúp luôn, là từ đó là nó sẽ không có, hoặc là nhiều khi nó cũng biết rằng là mình đã biết những cái chiêu trò đó rồi, như nó tránh mình ra đó cô Thủy.
Bởi vậy
quý thính giả chắc chắn là cũng từng là chứng kiến hay là nạn nhân của những cái vụ này, thì mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Có bây giờ quý thính giả nghe chưa? Có lần chúng tôi cũng thấy có một đứa cháu nó đi học ở xa đó, nó bảo bà ơi, trời ơi, con đang bị trong một cái vụ này mà con cần ngay mấy trăm đồng, bà có thể gửi ngay cho con được không? Đó thì tự nhiên mình cũng biết là nhiều khi mấy cái nhỏ nó phạm, nó có những cái lỗi lầm để kia, nó không muốn bố mẹ nó biết, thành ra nó không hỏi cha mẹ nó mà nó đi hỏi ông bà, thì mình cũng dễ dàng mỏi lòng mà cho lắm đó chứ, phải không chị Thu Nga?
Dạ dĩ nhiên rồi, đều cũng có những người mà vừa lừa tình trước tiên rồi mới lừa tiền. Lúc đầu đó thì họ nói giống kiểu của Khôi Nguyên đó, ồ anh em bà ngọt lúc à, nói rằng họ nói giống là đang thân tình với mình ghê lắm, và họ admire mình, nghĩa là họ khen mình đủ thứ hết. Thế mà có nhiều người là bị cái kiểu mà nói là ồ, một ông tướng rất là nổi tiếng ở trong Việt Nam, nghĩa là xưng là muốn làm quen. Thì có nhiều người nói, wow, tất cả ông tướng mà ông đòi làm quen với mình qua Facebook, thì tại sao mình lại không làm quen? Thế là làm quen. Thì có những cái chuyện mà thơ qua thơ lại, rồi cái ông tướng nó tự nhiên mới nói, ồ, ông đang ở đâu đó, nhưng mà vì ông cần một cái số tiền, cho nếu không là ông đang bị in trouble, mà ông cũng không có thể kể ra cho ai hết, chỉ có bạn là cái người mà chúng tôi có thể là tin tưởng mà thôi. Rồi đó thì quý vị sẽ bị lầm như vậy. Và có nhiều cái cách lầm rắm nào chị Thị cũng vừa kể ra, cũng gần như là coi như là cũng gần hết á. Cái trúng số cũng nhiều lắm quý vị. Tại vì trúng số ai mà không có muốn trúng, từ trời rớt xuống cho mình cái số tiền mắc gì mình đi. Hoặc là có những cái mà họ gọi là free seminar. Đi đến đó họ nói là chỉ nghe thôi, rồi quý vị sẽ được tặng hai cái vé đi du lịch chỗ nọ với chỗ kia. Thật tình ra mình tới đó mình ngồi cả 3 tiếng đồng hồ, và họ muốn mình mua một cái gì đó, rồi họ mới cho một cái gift gì đó. Thành ra những cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó hay xảy ra. Nhưng mà cũng có nhiều người đã biết như vậy rồi mà cũng vẫn bị lừa, giống như chị nói đó. Cháu của mình tự nhiên mà nó khóc mà nó xin tiền làm sao không được. Chính chúng tôi đây cũng đã bị một lần, mà như chúng tôi cũng có kể rồi. Đứa con gái nói rằng má ơi con bị bắt cóc. Thế là mình gọi cho mấy đứa nó chết cha rồi. Con bé Loan đang bị bắt cóc. Tới hồi tìm ra được nó nói, chắc má tưởng con đang bị bắt cóc, con đang đi exercise mà. Đó thì đại khái nó như vậy đó.
Dạ vâng, thì nói về vấn đề trúng số thì chắc Khôi Nguyên không có bị dính vô mấy cái vụ này, tại có bây giờ mua số đâu trúng. Nhưng mà trước hết đó, thì chúng tôi mời một quý vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Xin mời lên tiếng ạ.
Hello, chào cháu Khôi Nguyên, chào bà Thủy và bà Nga, tôi là Trần ạ.
Dạ, chào ông Trần ạ.
Dạ vâng, xin chào ông Trần. Dạ.
Dạ vâng, thưa hai bà, tôi có góp ý kiến gì thế này, cái chuyện mà lừa đảo đó thì tôi cũng có bị nhiều lần họ gọi đến để mà họ verify để họ trả cho cái order của mình ngàn mấy cái gì đó. Bởi vì tôi cũng mua cái gì ngàn mấy bao giờ đâu mà nó gọi đến nó bảo tôi rằng nè, có nhận mua thì để nó verify để nó hay là không nhận thì cho nó biết. Thì tôi biết là xạo rồi cho nên là tôi cúp, tôi chẳng có trả lời là xong. Và những các cái khác cũng vậy.
Vâng.
Thế thì chuyện hôm nay đó thì mấy tuần trước đó thì cũng có một người đóng góp về cái vấn đề vô cùng là nó nhạy cảm và nó phức tạp, làm cho chúng tôi phiền lắm thưa hai bà.
Ờ.
là cũng có một người cũng gọi lên đóng góp về cái chuyện mà lo trước hậu sự với gia đình bình an đó, thưa quý bà. Vâng, là bởi vì bây giờ càng ngày nó lại càng tệ hơn nữa, thưa hai bà với lại cháu Khối Nguyên. Là bởi vì rằng là có một hãng mà bán đất thôi, nhưng mà bây giờ có 4 group để mà đứng ra để mà tranh nhau để mà quảng cáo cái vụ đó. Thành thử 24/7 mà chúng tôi cứ bị nghe những các cái chuyện mà cứ, nếu mà nói chỉ có lo trước hậu sự gia đình mình an đó thì nó còn đỡ. Chứ đằng này bây giờ lên hội thoại, hội luận ở trên đài kể lể ra là cái gì biệt thự gia đình, rồi thì nghĩa địa gia đình, rồi chết thì người trẻ, người già thì xếp làm như thế nào, rồi người trẻ thì sẽ làm một dãy như thế nào, trước sau như thế nào, để sau không có gì, sau thì không có đất nữa. Thì hàng ngày chúng tôi cứ bị nghe những cái đó 24/54 để mà nhắc nhở những cái sự mà chết chóc mới chết, sắp chết rồi phải no mau lên. Thì tôi thấy cái vấn đề đó là sắp đến những ngày Tết nhất đến nơi rồi, Christmas rồi thì Thanksgiving rồi là Tết ta, Tết Tây đến nơi rồi. Nó bây giờ 24/7 chứ không phải là từ quay bên nào cũng có. Chưa hai bà thì quay bên nào cũng có cái chuyện mà kể lể ra những cái chuyện chết chóc mới hàng ngày nhắc đến của chúng tôi. Vâng. Thì để cho chúng tôi đã sắp đến tuổi rồi thì để cho chúng tôi yên một vài giờ chứ đâu mà cái gì này. Quay bên này TV cũng có, quay bên này radio cũng có, tối sáng gì cũng có, bởi vì nó có bốn ông họ tranh nhau để mà họ lấy khách, thành chữ họ lên nghĩa là vô cùng là cứ độ mấy phút hay mấy tiếng thì lại có nghĩa là nhắc nhở đến sự chết chóc của chúng tôi như vậy.
Vâng,
thì thưa
vâng, cảm ơn đã nêu ra cái này. Chúng tôi cũng hiểu đây là một rất gì mà theo văn hóa của người Việt Nam đó thì cái chuyện này lắm. Trong khi trên truyền hình Mỹ thì chúng ta cũng thấy họ cũng quảng cáo hoài cái chuyện này thôi. À, cũng là cái điều bình thường. Nhưng mà người Việt Nam mình thì cho đây là những cái điều xui xẻo. Nhưng mà xin ông cũng thông cảm một điều này. À, tất cả mọi cơ quan truyền thông Việt ngữ, radio hay TV hay báo chí gì cũng vậy là đều sống bằng quảng cáo cả. Và theo luật chúng tôi cũng không có được quyền từ chối quảng cáo của ai. Khi người ta trả đúng cái giá biểu và người ta tuân thủ theo đúng những cái lề luật của mình, mà cái dịch vụ mà người ta bán là về vấn đề hậu sự, mà thì bây giờ nếu họ không nói về cái đó thì nói bằng cách nào? Và đó cũng là một cái lẽ sống của các cơ quan truyền thông Việt ngữ. À, nghe thì chắc quý vị sẽ thấy rằng trời ơi sao mà phải khổ vậy. Cũng như có lần chúng tôi cũng thấy, cũng có thính giả gọi lên nói là tại sao cứ quảng cáo xong bài hoài vậy. À, con của tôi vì nó mê cờ bạc mà nó tán ra bại sản, đổ vỡ cả gia đình. Thành ra quý vị, tại sao quý vị lại đi quảng cáo cho những cái đó? À, thật sự ra thưa ông, nếu như ngày xưa đó... ở Việt Nam đó, tại vì chúng ta chỉ quen với những cơ quan truyền thông do chính phủ tài trợ thôi, hay là như đài VOA hay là AFA đó, tiếng là Á Châu Tự Do đó, họ được chính phủ tài trợ, mỗi năm họ được mấy triệu đồng, mà họ chỉ để phát thanh mỗi ngày có nửa tiếng đồng hồ thôi. Đó, mà ông có thể nhìn thấy cái ngân khoản của họ nó nhiều như vậy, mà trong khi mỗi ngày có nửa tiếng, trong khi đây chúng tôi đó mỗi ngày phát thanh suốt ngày, 7 ngày, 24/7 giống như ông vừa nói đó, mà lại chỉ hoàn toàn sống bằng quảng cáo, thì nếu không có những cái đó thì sao mình thì là phải dẹp, phải đóng đài thôi, phải bỏ đi tìm làm việc khác thôi. Mà thật sự ra cái mục đích của chúng tôi không phải để kiếm tiền, Thành, mà chỉ muốn để dùng cái truyền thông phục vụ đồng bào, và miễn cho tất cả mọi người ở trên đài có thể có nghĩa là cái tạm đủ sống để mà có thể vẫn tiếp tục cái say mê cái sứ mạng mà mình ao ước được đến với quý thính giả hàng ngày như vậy. Nhưng mà rất tiếc là ngày xưa đó thì mình còn có sự chọn lựa, khi mà không có cạnh tranh nhiều đó thì mình còn có sự chọn lựa, có những quảng cáo mình có thể chối, hoặc là nếu mà như bên nhà quan người ta bảo ồ một ngày tôi muốn cả 10 spot, bảo không chỉ có thể 5 spot thôi, mà chỉ có thể vào buổi chiều thôi hay gì, mình còn có sự chọn lựa và mình còn có ra điều kiện được. Nhưng mà bây giờ rất là khó khăn. Từ sau Covid, rất là khó khăn. Mà ông cũng hiểu, càng ngày đã cái nghị quyết 36 của Cộng sản càng tung các cơ quan truyền thông ở ra ngoài để mà lũng đoạn cộng đồng của mình. Thành ra cái sự mà cố gắng mà để sống còn là một cái điều, là một cái sự đôi khi phải nói là hy sinh lắm. Chúng tôi rất là cảm phục và rất là thương yêu những cái nhân viên cộng tác ở trên đài, đều là những người có ăn học, tốt nghiệp đại học, họ có thể đi làm những cái việc công việc khác, lương bổng cao hơn nhiều. Nhưng mà vì cái tinh thần say mê cái nghiệp truyền thông, đồng thời cũng thấy rằng những cái điều mình nói hữu ích cho đồng bào, thành ra họ vẫn ở lại để làm. Nhưng mà nếu mà không có lợi tức thì làm sao họ có thể sống được để nuôi lo giúp gia đình. Thành ra cũng xin một lần nữa, điều này chúng tôi cũng nói nhiều rồi, nhưng mà cũng xin quý thính giả thông cảm cho cái điều đó. Cái đó là ngoài cái sự mà chọn lựa của mình. Mình có hoàn cảnh, có điều kiện. Nếu bây giờ tất cả quý thính giả đều gửi tiền đóng góp cho chúng tôi, giống như là đài truyền hình PBS chẳng hạn, hoàn toàn sống bằng donation đó, thì khi đó mình có thể bỏ hết những cái quảng cáo mà thính giả không thích. Nhưng mà đây là quý thính giả, phải nhận là quý thính giả nghe cũng miễn phí thôi. Mà trong khi đài làm việc đó, thì cần rất nhiều tiền để mà trang trải cái sở phí. Phải không chị Thu Nga?
Vâng, nếu mà chúng ta nói đó thì chúng ta sẽ có tâm sự nhiều lắm. Đó là cái lời của những ta, giống như cái kiểu một con cá nó sống vì nước. Nếu mà nói rằng chúng tôi không có cần tiền thì nó không có đúng. Tại vì nếu không cần tiền thì chúng tôi không có trả cái lệ phí của tiền thuê đài, tiền thuê chỗ, tiền điện thoại, tiền trả nhân viên, cả một trăm thứ. Mà đúng như vậy, cái COVID nó đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta, toàn nước Mỹ này và cũng hầu như là cả toàn thế giới. Và mỗi một người ở trong gia đình của chúng ta bị cái COVID nó ảnh hưởng. Và đài phát thanh, nói chung là media, truyền thanh, truyền hình đều đã bị ảnh hưởng rất là nặng. Vì vậy cho nên là nếu mà không có cái sự giúp đỡ, không có sự thương yêu và không có cái sự mà ủng hộ của các vị quảng cáo hay là quý vị thính giả nghe, thì chúng tôi không có sống tới bây giờ. Và đúng vậy, nếu mà nhân viên mà họ vừa tận tâm mà họ vừa yêu nghề và họ vừa yêu những cái người mà đứng ra để mà gánh vác chuyện này, thì chắc chắn là quý vị sẽ không có những cái chương trình gọi là giống như là bữa tinh thần chẳng hạn. Vì vậy chúng tôi cũng xin hứa với quý vị, có những quảng cáo có thể là quý vị thích, nhưng mà chúng ta làm giống như là cái quảng cáo Thủy vừa nói casino chẳng hạn, nhưng cũng giống như là người ta quảng cáo thuốc hút vậy. Tuy rằng đây là quảng cáo thuốc hút, nhưng mà người ta có cái đề, cái chữ nhỏ ở dưới là nếu mà quý vị hút thuốc có thể bị ung thư bạc tử. Thành ra quảng cáo casino thì có nghĩa là đi tới đó vui chơi, hoặc là nghe là chỉ là để giải trí, hoặc là có những cái show nhạc, chứ không phải khuyến khích quý vị đi đến đó để mà nghĩa là bán hết tài sản, tán gia bại sản, không có. Và chúng tôi chỉ quảng cáo để mà có thể sống còn. Tại vì nếu mà có không có tiền thì chúng ta cũng đâu sống được gì, Thủy. Phải không Công Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cảm ơn bác Trần đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thứ hai cô, thì có một người mới text vô cho Khôi Nguyễn cái câu chuyện đề tài của ngày hôm nay. Họ nói rằng là một số quý vị cao niên lên mạng kiếm những cái người tri âm để chia sẻ những cái ngày, những cái tháng ngày dài mà cô đơn. Thì xong đó thì quen được một anh nào đó, nói chuyện cũng một thời gian khá lâu. Xong sau anh đó nói sẽ bay qua để mà thăm, để mà gặp gỡ. Sau cỡ một ngày đó thì lại nói rằng là đang bị kẹt ở sân bay vì bị thủ tục giấy tờ hành lý thất lạc nên không thể ra ngoài được. Nên nhờ cái người này gửi tiền để mà anh này chi trả và hải quan cho lấy đồ ra để được gặp. Cái này đó thì nhiều người nói nghe hoài, nhưng mà rơi vào những cái hoàn cảnh của người ta đó thì chúng ta mới thấy, tại vì họ diễn rất là thật. Thành ra đây cũng là một câu chuyện giả ẩn danh muốn chia sẻ lên để chúng ta học hỏi thêm, để tránh rơi vào tình trạng giống như họ đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Những cái bạn nào mà có bà tri âm á, mà đã email hay là text hay là gọi phone nói chuyện qua lại bao nhiêu lâu rồi, nặng tình rồi, phải không cô Nguyên? Đến cái mức mà để mà gặp gỡ, mà hẹn nhau gặp gỡ thì chắc cả hai bên đều hồi hộp mong chờ dữ lắm. Thành ra khi mà thấy người bạn mình gặp rắc rối khó khăn thì ai mà không, mà nhất là cái điều yêu cầu cũng không phải nhiều gì, thì ai mà không mà nhắm mắt mà làm. Nhưng mà thưa quý thính giả, cái tiền yêu cầu nó, cái số tiền vật chất bỏ ra nó không có nhiều. Gửi cho mình một món hàng phi, họ nói mình chỉ cần trả tiền lại có tiền handling, có 1.5 đồng, 2 đồng gì đó thôi. Mình thấy đâu có gì nhiều, nhưng mà khi mình trả cho nó bằng credit card thì qua đó nó sẽ xâm phạm cái đầu tiên là credit card account của mình. Trên credit card là bao giờ cũng phải có số social security number, thành ra là nó sẽ nảy sinh ra nhiều cái khác nữa. Anh chị Thu Nga, có bao giờ chị Thu Nga gặp những cái trường hợp như vậy không?
Vâng chị ơi, mình là gọi là người trần mắt thịt. thì có những cái mà mình cũng tin, tuy rằng mình cũng không có đến cái độ là mình không có dám gọi mình là smart, nhưng mà cái nhiều khi những cái trò lừa đảo đó nó giống như là mình cũng dễ mắc lắm. Và đó là một trong những cái chuyện mà người ta cảnh cáo là để cho các em trẻ tuổi, con gái, nhất là con gái đó, cứ đi chơi, cứ lên trên Facebook hoặc cái trang mạng, rồi có những cái cuộc mà lừa tình như vậy, rồi các em nó nghe rồi đó, rồi có em lại bỏ nhà ra đi hoặc là bị mất tiền. Nếu mà các em có tiền, còn không thì các em bỏ nhà ra đi thì mới biết rằng là mình bị lừa đảo. Vì vậy cho nên là quý vị phải cẩn thận. Cho nên là cứ nói là các con em của mình cứ mỗi lần mà ngồi trước cái computer đó thì cứ nói là ồ con đang học bài, ai mà biết được là chúng học bài hay là chúng đang làm gì. Thành ra cái đó cũng là cái điều mà cha mẹ của mình để ý. Mà còn ví dụ còn một cái trò lừa đảo nữa mà quý vị cũng đã nghe rồi đó, là đi ra đường quý vị thấy một con người Việt Nam nằm, thường thường mình thấy mấy người Việt Nam mà mình thấy là cái dáng vẻ cũng đàng hoàng lắm, tới nói rằng ô tôi bị thiếu tiền mua xăng mà quên đem cash, mấy giờ thiếu có vài chục đồng vậy đó thì cho tôi mượn, rồi xong tới cái chỗ nào đó trả lại cho, thì các chúng tôi ngay chúng tôi để bị rồi. Cho nên có người quen đó là ngu cũng vừa thôi, ngu để cho người khác mua với chứ, nếu mà nó còn mua xăng thì chỉ bị họ chạy tới chỗ đó rồi bà đổ dùm xăng, chứ còn đưa tiền cho họ làm sao mà lấy tiền được. Nhưng mà có những cái cảnh mà chúng ta không thể nào mà chúng ta không tin, tại vì mình nghĩ rằng con người này, nhân chi sơ tánh bổn thiện, người nào nó cũng có cái tánh bổn, cái tánh thiện ở trong lòng, làm sao mà có thể lừa đảo. Nhưng mà những cái trò đó nó vẫn có người cũng bị mắc lừa thường đó, đúng không cô Nguyên?
Dạ, họ dựa vào cái lòng trắc ẩn chúng ta đúng để mà họ lợi dụng cái đó họ kiếm lời. Tại vì cô Nguyên cũng bị trường hợp giống như cô Thu Nga vậy đó, gặp cái ông đó ông nói ơi chú cho tôi ít tiền để tôi đổ xăng. Cô Nguyên nói ủa chú ơi gặp chú hoài luôn á, nhớ lần trước cũng chú cũng nói đổ xăng, xăng gì đổ hoài vậy chú, cái ổng quê ổng bỏ ổng điền nước. Thực ra là đối với những cái người mà như vậy đó thì nhiều khi á mình mất lòng nhưng mà mình đành chịu. Chứ còn bây giờ nếu mà mình đưa cho họ thì mình cảm thấy mình bị ánh mắt mình lừa, nhưng mà nếu mà mình không đưa đó thì nhiều khi có nhiều người đó nói ồ nếu mà có bao nhiêu đâu, có mấy đồng thôi mà, nếu mình không đưa rồi nhiều khi người ta rơi vào cái tình huống đó thiệt thì sao, lúc đó mình ấm mức còn hơn nữa, thôi thì cứ đưa. Nhưng mà cái chuyện đó là mình lại càng tiếp tay để cho họ có thêm cái cơ hội, cái động lực để mà họ tiếp tục đi lừa những người khác hả cô Thủy?
Đúng như vậy đó. Cái lòng trắc ẩn của con người ta thì mình cứ nghĩ thôi có bị lừa thì cũng đâu có bao nhiêu tiền đâu, nhất là không có phải quý cả, không phải quá cao gì cả, mình có tiền bỏ ra mình cho người ta thì thà mình bị lừa còn hơn lỡ người ta gặp cái lúc hoạn nạn thật sự đó. Mà chúng tôi cũng bị mấy lần luôn đó, tức là bị ở bến xe bus, đưa tiễn một người bạn đi lên xe bus đi Austin, ra vừa ra thì gặp một cái thằng người Việt Nam nói trời ơi, cô ơi, chị ơi chị cho em mấy chục đồng em mua cái vé, phải đi cái vé xe bus, tôi nhớ là 46 đồng, đi về Dallas, hỏi ủa tại sao bạn ấy qua đây, bảo không em ở bên Dallas và bên này có người đứa bạn rủ em qua đây để mà đi xuống nhà ghe, đi bắt tôm đó ở Palacios á. Đó, nhưng mà khi mà em đến nơi đấy, đến xe bus em trễ đến nơi thì cái ghe nó đi mất rồi. Mà bây giờ em đi trở về thì em không có tiền, vì tiền qua đây đi làm thì sẽ phiền, rồi lúc giờ mới tính. Chúng ta có mình nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng bảo thôi chỉ có 46 đồng bạc. Nhưng mà cũng cảnh sát không có được tiền cho anh ta, mà bảo rồi bây giờ anh đi theo tôi vào đây. Thành ra mình vào trong phòng vé, mình mua cái vé đó đi Đà Lạt, xong mình rồi sau đó đó đưa cho anh ta, rồi mình lại cẩn thận mình dặn lại cái người bán hàng đó là một lát nữa đó, mà anh này trả vé lại đó để mà lấy tiền ra đó, để mà đừng có cho nhá. Đó, tưởng là như vậy là mình cũng bao đầu bao đuôi rồi chị Thu Nga. Dạ. Về cái mình, sau đó mình đi một vòng, cái lúc mình trở mình lại lại cái mình thấy anh ta đang đứng vẫn còn đứng loanh quanh ở trong đó, mà khi cái giờ xe bus đã chạy rồi, mình đi anh ta đứng hỏi những cái người mà đang đi khách hàng đi mua vé đó, vẫn đã bán lại cái vé mà mình đã cho. Thành ra khi mà mình nhìn thấy mẫu á, tại sao chú còn ở đây, thế là khi chạy mất tiêu, khi coi giò khi chạy chị Thu Nga. Thành ra quả tình là cái rồi còn ở chậm xăng thì cũng bị nhiều lắm, nhiều khi mấy người mà có phải những người đông xong đứa con mình ra xin tiền thì thôi mình cũng nghĩ rằng không có là bao nhiêu cả, thì mình cũng vẫn cứ bị thà mình là nạn nhân hơn là lỡ mà mình phụ một cái người mà đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn thật sự là chị Thu Nga.
Đúng rồi, và sau này họ cũng có cảnh cáo nhiều là gặp những người đó mình không có nói để mà kỳ thị ai hết, nhưng mà đó là những người mà ở Trung Đông rồi họ đi tới gần. Họ đi tới gần thì họ có cái nhiều cái chiêu lắm, và mình không có biết là cái chuyện mà thôi miên có hay không thì mình không biết. Nhưng mà tới gần rồi thì chúng ta sẽ mất cái đồ đạc whatever mà mình đang mang ở trên tay. Vì vậy cho nên là mình cẩn thận hết sức. Hoặc ví dụ như là mình thấy cái cửa của mình đang gõ, đang bị gõ. Mình nhìn ra, mình thấy một người đàn bà ôm một đứa trẻ. Thì mình thấy tội nghiệp quá, họ xin tiền, mình mở cửa ra. Thì đó có thể là những cái bọn cướp mà nó có thể ra núp ở đó rồi. Nó chỉ cần là mình mở cửa ra là bị thoát. Là còn cái trường hợp mà từ thiện nữa, chúng ta cũng biết là thiên tai bão tố nhiều lắm. Rồi người ta cũng lợi dụng cái chuyện đó mà người ta xin tiền. Thì mình cũng nghĩ ô cũng không có bao nhiêu, cứ mỗi người đóng góp cỡ 50, 100 để cho những người đó. Nhưng mà thật tình ra cái số tiền đó là mình cũng không biết nó đi về đâu. Tuy nhiên cũng có nhiều người nói rằng chúng ta cũng có nói về cái đề tài này, chúng ta đóng góp nếu mà chúng ta tin tưởng rằng cái source đó là đáng, có thể là chúng ta có thể là tin tưởng được thì chúng ta cũng có thể xin. Nhưng mà cũng có nhiều người lợi như vậy. Hoặc là quý vị chắc chắn rằng quý vị đang hình như người nào cũng có, đó là cái sinh viên của cả dân chủ một của Cộng hòa. Làm sao chúng ta biết được là cái đó là thật hay giả? Và có nhiều khi đó thì họ biểu rằng ồ, quý vị chỉ điền vào cái số này rồi quý vị cho tiền, mình chỉ thấy ở có 20 đồng thôi. Nhưng mà hãy cẩn thận, 20 đồng đó có thể là forever. Họ sẽ thích cái từ cái tiền đó từ trong cái account của chúng ta ra. Cũng giống như quý vị đi tới ở những cái chỗ nào mà có fair, mình gọi là gì, hội chợ chẳng hạn, hay là rồi có những cái gian hàng, mình điền vào cái vé số, mình không cần mua, mình chỉ điền vào thôi rồi họ sẽ sổ số cho mình trúng một cái gì đó, có thể là trúng lớn. Tuy nhiên phải cẩn thận, nó có một chữ rất là nhỏ, cái hàng chữ rất là nhỏ. Sau đó cái mình nó ủa sao tự nhiên cái là cái điện thoại của mình hay là cái công ty điện của mình sao tự nhiên mà nó thay đổi. Đó là tại vì mình đã đồng ý, mình ký vào khi mà mình register, mình điền cái tờ giấy để mà mình trúng số đó, Khôi Nguyên.
Không có cái gì free ở America không, này
hết. Nothing free.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu Nga. Quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Mỗi một tuần hoặc là cách tuần đó chúng tôi đều có những anh cảnh sát hoặc là những cựu cảnh sát viên lên đây để mà nói về những cái vấn đề mà trong đó scam này có. Mấy anh cảnh sát cũng thường nói có những câu chuyện nghe rất là đau lòng, nhưng mà mấy anh đem lên để chia sẻ đó. Giống như có một cô mới vừa bị mất chồng, số tiền hiểm nhân thọ, nhưng mà cũng chat qua chat lại sau đó bị mất sạch cái số tiền đó, nghe rất là thương tâm. Và các anh đó thì cũng có chia sẻ về cái cách để chúng ta phòng tránh, nhưng mà chắc chắn mỗi một người mỗi một câu chuyện khác nhau. Ở đây muốn hỏi hai cô đó, làm thế nào chúng ta có thể tránh hoặc là đề phòng trước gọi là bọn xấu mà ngày hàng ngày chúng ta gặp phải vậy cô Thủy?
Ở trên trên đó thì có cái cách làm sao mà có thể tránh không có bị scam. Ở đây nó có một cái số điện thoại, nó duy nhất đó, họ nói là phải cảnh giác, luôn luôn cảnh giác cái điện thoại hay không, và luôn luôn bàn tính hay hỏi con cái hoặc là hỏi một cái người nào khác, hay là còn không nữa thì có thể vào trong những cái website như là phone.org, và không bao giờ cho cái personal information. Đến nỗi mà nhiều khi chúng tôi đến nhà Hương chẳng hạn đó, đi làm MRI hay là CT scan đó chị Thương Nga,
vâng,
người ta hỏi cái social security number của mình, mình hỏi liền, ủa tôi tới đây tôi có hồ sơ ở trong này rồi, tại sao còn hỏi social của tôi? Họ bảo ok, bà muốn cho thì thôi. Thì mình luôn luôn tránh, đừng có cho những cái số đó ra. Rồi phải để ý đến tất cả những cái email link hay là những cái phone, text hay là những kia. Khi không mà ta có được số phone của mình hồi xưa đó, thì mình nghĩ là ồ, người ta phải biết mình, người ta mới có số phone. Bây giờ đó thì là tất cả các hãng nó bán những cái số phone cũng như bán những cái email address cho nhau để nó kiếm tiền. Cho nên đó, vì vậy ai cũng có, những kẻ gian nó đều có được email hay text của mình để mà nó vào, cho nên phải cẩn thận những cái điều đó. Đừng có nghĩ rằng vì là người quen mới gọi. Rồi luôn luôn là phải bàn cãi với lại một cái người nào đó mình thân ở trong gia đình, hoặc là một người nào có vẻ thạo về những cái, hoặc là nếu có một người ở trong ngành tư pháp hay là ngành cảnh sát này kia, thế đó thì càng tốt, và vẫn cẩn thận. Còn thì đến khi mà bị đó thì người ta bảo rằng nếu mà mình đã bị rồi đó thì mình nên gọi báo ngay cho FBI, nó có cái Internet Crime Command Center để mà mình có thể gọi vào. Nhưng mà người Việt Nam mình thì chắc khó lòng mà làm cái điều này. Tuy nhiên có một cái trường hợp này, cô Nguyên với chị Thu Nga, họ có nói rằng mình có thể đi qua cái, họ gọi là mình lấy một cái community number. Nhưng mà chúng tôi theo dõi cái này thì thấy cũng hơi phức tạp, cho nên thôi chắc sẽ không có phổ biến. Nhưng mà nếu cả nào có thể nhờ con cái để check ở trên google.com đó, sau mình tìm cái cách mà phòng ngừa đó, scam đó, thì nó sẽ chỉ cho mình cái cách làm sao để mà có thể tránh được cái điều đó. Nó khá là phức tạp ở cái chỗ nào là mình vào cái, nó có cái hotline này, Elder Fraud Hotline này, xong rồi cái mình họ đưa ra một cái số gọi là National Elder Fraud Hotline, là số 1833 Fraud và 11. rồi cái là họ sẽ chỉ dẫn cho mình phải làm những cái gì. Rồi có một cái, mình đưa cái số phone của mình qua một cái đường nó gọi là community phone line, thì khi mà kẻ gian nó gọi tới đó thì nó không bao giờ nó đến mình ngay hết á, nó sẽ phải qua cái screening của những cái người của thuộc cái đường dây đó. Đầu tiên nó hỏi người kia phải để lại số phone, rồi nó hỏi cái này cái kia. Thì thường thường những kẻ gian mà nó thấy mình qua cái đường dây đó thì nó sẽ cúp rồi. Đó, nhưng mà để mà được enroll vào trong cái đường dây đó thì cũng hơi phức tạp một chút thôi Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì đối với điện thoại đó thì một số hãng đó họ có cái chức năng chặn những cái cuộc gọi scam lightly. Để mà khi mà nó sẽ hiện lên cái chữ đó thì quý vị nếu mà cảm thấy không an toàn thì từ chối. Nhưng mà có một số cơ sở thương mại hoặc là một số hãng lớn đó thì khi mà họ gọi vào nó cũng bị lên scam lightly, nên nhiều khi chúng ta miss. Nhưng mà cái đó là tại vì phòng tránh thì nó tốt hơn. Hoặc là đó, đối với một số, cái này kinh nghiệm của Khôi Nguyên thấy thôi, tại vì khi mà họ gọi tới họ sẽ hỏi có phải là anh này này không, thì mình hỏi ngay, ủa thí dụ mày, bạn gọi tới mà bạn không biết tôi là ai vậy, bạn gọi tới làm chi vậy hả? Rồi xong rồi, hoặc là mình nói chuyện một cách rất là thô lỗ thì họ sẽ không có hỏi tới. Chứ là nếu mà mình ấy họ mình cứ là mình cứ nhỏ nhẹ thì họ sẽ bắt đầu họ từ từ họ moi những cái thông tin của mình. Thành ra là mỗi lần mà những cái số lạ đó gọi tới, Khôn Nguyên thường nói chuyện rất là cọc lóc. Mà nếu mà họ vừa mới mở miệng ra, Khôn Nguyên nói tôi không có bán nhà, tôi không có mua nhà, tôi không có extended warranty của xe, tôi không cần mấy cái đó, được rồi ha, remove ra giùm nha. Rồi xong, để vậy cho nó chắc ăn hả cô Nga, cô Thu Nga?
À, tức là đôi khi mình cũng phải học cái cách là trả lời thô lỗ, đừng có lúc nào cũng yếu điệu thục nữ hết, thì thế nào là cũng bị mắc bẫy. Cái này là không có phải là chúng tôi bày để mà, hay là Khôi Nguyên bày là thô lỗ, nhưng mà thô lỗ tùy theo một người, đi với ma, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đúng là như vậy, có những kẻ mà họ chỉ ăn hiếp được những cái người mà họ có vẻ, họ thấy rằng có thể ăn hiếp được. Còn nếu mà mình đứng, mình gọi là mình vùng lên thì là họ sẽ là tránh đi. Cũng như là quý vị thấy mà có những cái người mà đi ở ngoài đường mà có vẻ mà lén lút đó, rồi họ đi vào những cái tiệm mà họ bán đồ rẻ, chính chúng tôi đã chứng kiến và chúng tôi cũng có kể cái chuyện này cho quý vị rồi. Nghĩa là họ đi vô ở trong một cái tiệm mà uống tóc, họ trình bày một cái computer rất là đẹp, mới toanh, nghĩa là có đủ hết những cái điều gì mà quý vị cần. Xong rồi tại nó rẻ quá, nó rẻ còn chỉ có 1/3 cái giá tiền đó thôi. Cái là một người ở trong đó mua đó thì họ đưa mà họ đem vào một cái thùng mới toanh, cái thùng này là chưa có mở, cái thùng là đúng là chưa có mở, mới toanh. Thế rồi đưa tiền trao cháo múc xong, họ lên xe họ đi, mở ra thì chị Thủy và Khôn Nguyên biết gì không? Toàn là đất với đá ở trong đó thôi, chỉ ở trên chỉ là một cái lớp giấy mà thôi, thì họ đã cao bay xa chạy rồi. Đừng bao giờ tin những cái trò đó. Hoặc là quý vị thấy những người mà họ bán nhẫn nè, bằng là vàng nè, hoặc là những cái bóp nè, nghĩa là rẻ tiền nè, quý vị coi chừng đó là một cái trò lừa đảo. Có thể họ nhìn, họ cho mình những cái website, nhưng mà website thì là hình thật, nhưng mà khi họ bán đồ thì bán đồ giả, thì chúng tôi cũng đã bị rồi, cho nên cũng khai ra với quý vị như vậy. Thấy là Neiman Marcus tới cái ngày mà Christmas nó bán Louis Vuitton sao mà nó rẻ quá, mà nó chỉ có một năm một lần thôi, miss là không có được đâu, miss là không còn bao giờ được nữa. Mình mua một lần rồi mình lại còn mua thêm lần nữa, mà nó reject lại đây, nó đã quá cái số tiền 700 rồi. Đó là chính chúng tôi nha quý vị. Chị Thủy có bị không?
Đúng như vậy chị Nga. Người Việt Nam mình đó thì hay thích, ở Việt Nam thì mình quen cái vụ mà sau năm 75 thì có cái vụ mà chợ trời đó.
Vâng.
Ai cũng quen thuộc với cái kiểu chợ trời. Ta là thế, thấy cái gì rẻ của tôi, nhưng mà không biết được cái. Chúng tôi eco quá. Nhưng mà ở bên nước Mỹ này đó thì cái đó là bất hợp pháp đó chị Thu Nga. Khi mà chúng ta mua một cái đồ mà họ ăn cắp ra, nhiều khi họ ăn cắp từ các cửa tiệm, tưởng tượng những cái nhóm looters ở bên Philadelphia chẳng hạn, nó vào trong những cái nhà hàng lớn, nó ăn cắp bao nhiêu đồ, nó lên ra ngoài nó bán rẻ, rồi ai nấy cũng lo xuống vào mua, thì khi mà bị bắt đó, thì chúng ta cũng bị tội đồng lõa với kẻ cướp đó chị. Tất cả những cái đó nó đều trở thành những cái điều bất hợp lệ. Mà người Việt Nam mình thì không có quen với cái đó, tại ở Việt Nam mình không có cái kiểu như vậy. Ở Việt Nam mình cứ bán như vậy ra thì thì là nghĩa là cứ cái gì bán mà rẻ thì là sẽ được mua thôi. Còn ở bên này đó, người ta bảo của rẻ là phải cẩn thận, tại vì nếu hoặc là của giả, còn nếu là của thật thì lại là đồ ăn cắp. Thành ra khi đó cái tội của mình nó còn nặng hơn nữa đấy chị Thu Nga với lại.
Dạ vâng, dạ vâng. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi mời một quý vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào anh Phó Nguyên, xin chào hai chị.
Dạ, dạ mời anh ạ.
À. Dạ, em rất trọng. À, cái này là chuyện xảy ra với em á, và em kể cái chuyện này gọi là ngu. Nhưng mà tại vì em muốn kể cho bà con nghe là về em là tài xế. Thì mấy người Trung Đông lái xe mà khi mình đậu xe mà đổ xăng á, mà nó canh ngày thứ bảy chứ giờ không à. Nó tóc lại, nó nói là tôi có chiếc nhẫn với cộng dây chuyền này bán mấy chục vậy đó. Và vàng nó cũng đúng với vàng 18 thiệt, nhưng mà nó vàng xin. Thấy không, nó bán rẻ lắm, có 100 mà nó nói tao chở vợ con tao đi rồi, nó dày, nó bán có 100 để mua về á. Thì khi mà mình mua về xong rồi á, mình mới nói, ủa sao nó không vô phone shop nó bán mà thì bán cho mình. Thì ra là em mới biết là có đồ giả, em bị hết một lần rồi. Từ đó về sau là mấy người Trung Đông rồi tới gần là bán cái gì là đừng bao giờ mua.
Vâng.
Hello?
Dạ vâng. Cái này đó anh chia sẻ đó thì người ta nói rằng là nó đánh vào lòng tham của mình.
Đúng.
Nhưng mà cái vấn đề những người Trung Đông đó, quý vị đi trên đường Bel Air này nè, quý vị cũng thấy đó là khi nhiều khi chúng ta đi đó, có những người xe, những cái xe chạy lại gần chỉ bánh xe mình cứ tưởng là xe mình bị cái gì, mình tấp vô là thế nào mình cũng dính cái chiêu này của người Trung Đông là
dạ,
cũng
đúng.
Bị
dạ đúng rồi đó. Nó làm vậy đó, đúng rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ vâng.
Cảm ơn anh chị nhiều nha.
Dạ vâng, cũng là một kinh nghiệm để chúng ta học hỏi hả thưa cô Thủy?
Dạ vâng. Rất tiếc là bây giờ cô thính giả còn trên đường dây mà chúng tôi không thể bắt phone được nữa. Hết giờ rồi, chỉ còn đủ giờ cho chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay chị.
Vâng, hôm nay chúng tôi có một cái đề tài mà quý vị nào cũng đã bị một lần, hoặc là nghe bạn bè người thân của mình bị một lần, đó là cái sự lừa gạt. Không phải chỉ có lừa gạt người già thôi, nhưng mà lừa gạt đây là lừa gạt những người trẻ tuổi. Ví dụ như là đi ra đường gặp một người nói là hết xăng rồi xin tiền, hoặc là những cơ quan từ thiện giả, hoặc là những người khai thuế giả cũng như là mua đồ giả mà vị thính giả kia vừa nói đó, cái là cái lòng tham. Thì mình nghĩ rằng mình có thể là né thuế được, hoặc là trả ít thôi, hoặc là trúng số, hoặc là cái tiền mà investment, rồi mình update cái computer cho cái gì đó là bị virus, là bị ăn cắp hết mấy cái information, hoặc là có nhiều thứ lắm, kể ra không hết, hoặc là con cái của mình bị bắt cóc, rồi cần đòi tiền chuộc, vân vân và vân vân, rồi về những cái ứng cử viên bầu cử nữa. Và những cái câu chuyện mà quý vị kể vào đó là những cái kinh nghiệm mà chúng ta cần phải học hỏi. Vì vậy rất cảm ơn quý vị cũng đã tham gia chương trình này, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Mời chị Thủy và Khôn Nguyên.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào để chia sẻ những câu chuyện riêng tư của quý vị, và nhất là cáo lỗi với những cái thính giả còn trên đường dây. Chúng tôi cũng xin tạ lỗi nếu có những cái điều gì nói ra trong những cái buổi như thế này đó mà có phần nào làm cho quý thính giả không có vui, thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi. Bởi vì khi mà chúng ta nói thẳng, nói trực tiếp như thế này đó, thì mình cứ nói thẳng từ cái tấm lòng mình thôi. Thành ra hy vọng từ tấm lòng tới tấm lòng thì quý khán giả cũng thông cảm. Rất là cảm ơn Khôn Nguyên đã cùng điều hợp chương trình hôm nay, và hẹn gặp lại quý khán giả chương trình này vào tuần sau.
Dạ vâng, Khôn Nguyên cũng xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe cũng như đã gọi vào tham gia chương trình. Mong rằng là qua những cái câu chuyện chúng ta chia sẻ thì sẽ có thêm những cái kinh nghiệm để đối phó với một trong những cái vấn nạn ngày nay mà không phải chỉ người cao niên, những người trẻ cũng bị, nam phụ lão ấu gì cũng bị hết. Kính chúc cho tất cả quý vị thính giả phần còn lại của ngày thật nhiều niềm vui, bình an, và xin kính hẹn với tất cả quý vị thính giả, cô Thủy và cô Thu Nga trong chương trình Tình yêu gia đình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.